Biểu niệm cầu
Diệu Liên tôi nhờ vào công đức của Tam Bảo và lòng từ bi của các vị toàn cả Đài Loan của chúng ta, xa từ Cao Hùng và Đài Nam, Đài Trung, còn có Nghi Lan của chúng ta. Có thể nói toàn tỉnh chúng ta, chư vị Bồ Tát đều đã đến cả. Điều này chính đúng với câu Nhất Phật xuất thế, Thiên Phật hộ trì. Quý vị mọi người đến đây là để hộ trì Phật Pháp, giúp đỡ Phật Pháp mà tuyên dương. Chẳng phải đến đây nghe tôi nói cái khai thị gì đâu. Diệu Liên này vô cùng hổ thẹn. Tuy đã xuất gia nhiều năm, đối với Phật Pháp, chỗ hiểu biết chỉ là một tí tí, chỗ hành được cũng chỉ một tí tí. Chẳng dám đứng trước mặt quý vị có những khai thị gì. Chẳng qua chúng ta mọi người có duyên với nhau, chúng ta cùng chung một nơi để học tập Phật Pháp. Nếu lời tôi nói có chỗ sai quấy, xin chư vị tiền tiến vui lòng chỉ giáo. Giả như có được một hai câu nói đúng, hy vọng chúng ta mọi người cùng nhau phụng hành. Đêm nay giảng với quý vị đề mục gọi là Nhân Phật Nhất Thể. Nhất thể tức là bình đẳng. Hãy lấy bản tính con người của chúng ta mà nói, dĩ nhiên là tôn quý nhất. Nhân giả là thiên địa chi tâm, mà người thì lại cả cùng với trời đất gọi chung là tam tài. Đây lại là cùng với Phật tánh nhất thể bình đẳng. Điều này cao quý lại tôn nghiêm biết bao. Trên sự thật, Phật Đà là vô thượng tôn. Còn chúng ta có gì tôn quý? Trên thể tánh dĩ nhiên là bình đẳng, chẳng có cao hạ. Nhưng trên sự mà nói thì không thể bình đẳng, chẳng có thể so sánh được. Vì sao lại đáng thương như vậy? Vì phải làm thế nào chúng ta ngưỡng đầu để đuổi theo? Đừng cô phụ cái bình đẳng một thể của chúng ta và Phật. Trên sự tướng, trên công đức, phải đuổi theo. Đuổi đến khi cùng Phật bình đẳng. Đây là chúng ta cần phải đuổi theo để tìm cầu. Nếu không thì đã quá cô phụ cái tánh nhất thể bình đẳng của chúng ta và Phật. Chúng ta người thể tánh cùng với Phật bình đẳng, chỉ là trên sự tướng chẳng làm đến được. Phàm phu vì sao chẳng làm được? Là vì điên đảo. Đem thứ trí tuệ này chẳng dùng vào trên sự việc chánh đáng, chẳng y theo giới định tuệ của Phật Đà mà hướng lên trên để phát triển. Ngược lại y theo sự ô trọc dơ bẩn của tham sân si mà đọa lạc xuống. trở thành trên bản vị của con người cũng chẳng đứng vững, khiến cho tất cả người trong nước chẳng cùng nhau hỗ tương khuyến khích, giúp đỡ lẫn nhau, ngược lại làm cho đố kỵ lẫn nhau, chướng ngại lẫn nhau. Làm như vậy thì đã cô phụ cái nhân tánh vốn sẵn có của chúng ta. Nhân tánh với chúng ta phải nên hành nhân đạo. Nếu anh đi ngược lại với nhân đạo thì nhân tánh này không được gọi là nhân tánh. Tánh vốn nó không có tên, tùy nhân duyên mà đặt tên. Anh phụng hành được ngũ luân bát đức thì dĩ nhiên anh là con người. Nếu như tương phản với điều này, thậm chí làm việc không hợp nhân đạo, làm việc hại quốc gia, hại nhân dân, đây thì trở thành cái gì? Đây gọi là thú tánh. Thú tánh cũng có một cái phạm vi, nhưng nếu lại làm vượt quá phạm vi này thì chúng ta thường nói việc người này làm thật chẳng bằng loài cầm thú. Con người chúng ta tôn quý như vậy vì người ta nói chẳng bằng cầm thú, điều này thật tình không những có lỗi với cha mẹ, có lỗi với tổ tông, có lỗi với cái nhân tánh của chính anh đấy. Nhân tánh tức là thiên tánh, thật ra cũng tức là Phật tánh. Cho nên nhân Phật là nhất thể, chẳng có hai cái. Sinh ra làm người thì nhất định phải tuân thủ nhân đạo, điều này chẳng có mặc cả trả giá chi cả. Một con người không hành nhân đạo, nếu trở nên xấu ác thì ghê gớm lắm. Bình thường chúng ta hay nói loài cọp độc, loài rắn độc. Đúng vậy, cọp độc, rắn độc, hổ sói là độc. Vị sói đã cắn được mấy người, cọp đã cắn được mấy người, rắn đã cắn được mấy người rồi. Con người nếu trở thành xấu ác ghê gớm lắm, sánh với loài hổ lang rắn độc chẳng biết còn độc hơn bao nhiêu lần. Cho nên vào lúc này, con người nhất định phải hành nhân đạo. Vậy nhân đạo, con người không thể tuân thủ thì phải làm sao đây? Điều này phải cần đến tôn giáo. Trong tôn giáo, nhất là Phật giáo. Phật giáo là nói đến bình đẳng, thể tánh bình đẳng, bảo anh phải trân quý cái tánh của chính anh. Thể tánh của anh cùng Phật là bình đẳng. Anh phải chiếu theo giới định tuệ của Phật để tu, tương lai anh cũng thành Phật. Chúng ta con người có cái tâm. Cái gì là Phật? Tâm tức là Phật. Cái gì là Phật? Phật tức là tâm. Tâm gì? Tâm thanh tịnh, cái tâm tròn đầy nhất. Cái gì là thú? Chỉ có mình, chẳng có kẻ khác. Tất cả phải cầu chính mình chiếm lợi thế, thiệt thòi là của kẻ khác. Như vậy thì con người đã có vấn đề. Khi con người có vấn đề, mọi người nếu làm như vậy, quốc gia, nhân dân làm sao có thể an lạc, làm sao có thể tốt, tự anh cũng chẳng có thể tốt được. Quốc gia chúng ta nếu muốn cường thịnh, nhân dân sống được an ninh, nhất định vẫn phải cần đến đạo của Khổng Mạnh, không thể không tuyên dương. Đạo của Khổng Mạnh, tôi thấy trong thế kỷ 20 này, trong nhân đạo, đó là chân lý. Tôi thấy qua 20 thế kỷ nữa, qua 100 thế kỷ nữa, đó vẫn là chân lý. Cái chân lý là người đấy. Theo trên nhân đạo mà nói, tôi vô cùng kính phục đạo Khổng Mạnh. Nhưng theo Phật giáo mà nói, dĩ nhiên người, mọi người tận trung, tận hiếu, làm việc thiện, nhưng mà cái này vẫn không lìa khỏi cái khổ. Có sanh thì nhất định có tử. Sanh tử không thể trừ, đây là đại hoạn. Huống chi ở giữa vẫn còn có cái bệnh khổ, vẫn còn có cái cầu bất đắc khổ, vẫn còn có cái oán tán hội khổ. Cái gì gọi là cầu bất đắc và oán tán hội? Những điều này các vị thiện nam tín nữ dĩ nhiên phải giải thích, nhưng thì giờ không cho phép mà giải thích nữa. Chỉ có thể nói cái đại cương là được rồi. Chúng ta phải làm cách nào để giải trừ những thứ khổ này? Phật Đà dạy chúng ta tam giới vô an do như quả trạch. Đời người chỉ cần anh đến sau 40 tuổi thì anh sẽ phát giác, anh mới biết được cuộc đời là khổ. 50 tuổi anh mới thành thục. Lúc chưa đến 40 tuổi, anh cảm thấy thế gian có khổ gì đâu, thế gian vui sướng lắm, vui sướng lắm. Khổ anh nào có biết, lấy khổ làm vui. Đây là phàm phu, làm việc đều muốn chiếm ưu thế, đây cũng là phàm phu. Còn Phật đạo thì lại ra làm sao? Thiệt thòi thì là mình, chiếm ưu thế là cho người ta. Tất cả lấy lợi người làm tiền đề. Phải nói cảm ơn, chẳng nói trả đũa. Tôi thấy cái xã hội của chúng ta đây vẫn phải cần lấy Phật học để hóa độ. Nếu không lấy Phật học để hóa độ, chúng ta xã hội này nếu muốn bình an tự tại, mọi người vô tranh, quan niệm sai rồi. Điều này phải hy vọng các vị phụ lão của chúng ta đang có mặt ở đây, mọi người cùng nhau tuyên dương Phật Pháp. Phật Pháp có những lợi gì? Dạy người chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Anh nhất định phải chư ác mạt tác thì thế giới mới bình an. Anh phải chúng thiện phụng hành thì mọi người mới có phước tuệ vậy. Tu Phật Pháp. Về Phật Pháp có 84.000 pháp môn, phải từ đâu mà hạ thủ? Dĩ nhiên Phật Pháp đâu chỉ 84.000 pháp môn. Vô lượng chúng sanh có cái tâm không giống nhau, thì Phật có cái pháp không đồng nhau. Chủ yếu mà nói, kỳ thật tám chữ là đem Phật Pháp khái quát trọn hết. Tức là khi nãy vừa nói là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Đem tám chữ này thu nhiếp trở lại thì là một chữ. Một chữ gì đó? Tức là giới. Chữ giới của giới định tuệ. Chữ giới này trong quốc gia gọi là Pháp. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Tất cả đoàn thể đều có một quy tắc. Không y theo quy tắc thì không thể phối hợp được. Mọi người trong nước không tuân thủ pháp thì sẽ tệ hại. Kẻ học Phật mà không giữ giới thì cũng như người này không thủ pháp. Chữ giới, ý nghĩa trong Phật Pháp giải thích ra làm sao? tức là hai chữ gọi là chỉ và trê. Chỉ tức là ác không nên làm, đại ác không làm, tiểu ác cũng không làm. Trê tức là chấp trì, nhất định phải làm được. Đại thiện phải tu, tiểu thiện cũng phải tu. Anh đừng cho nó là nhỏ. Một giọt nước tuy nhỏ nhưng đổ dần sẽ đầy thùng. Tiểu thiện nếu anh tích lũy nhiều ngày thì biến thành đại thiện. Tiểu ác nếu anh tích lũy từng tí thì biến thành đại ác. Một chữ giới này bảo anh không nên, không thể làm đại ác, mà tiểu ác cũng không nên làm. Không những phải tu đại thiện mà tiểu thiện cũng phải tu. Anh có thể tu tiểu thiện thì tương lai anh mới có thể tu đại thiện. Tiểu ác anh không đoạn dứt thì tương lai anh làm đại ác. Làm đại ác thì hại quốc gia, hại nhân dân. Cho nên Phật pháp là một chữ giới. Anh làm ác là phạm giới. Nhưng nếu anh không hành thiện, anh không làm lợi ích cho người, đấy cũng là phạm giới vậy. Phật Đà chỉ dạy chúng ta, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Cố nhiên là đừng hại người, phải làm lợi ích cho người. Thật tại mà nói, hoàn toàn là lợi ích cho chính anh. Anh là lợi ích cho người, chẳng phải là làm lợi ích cho người. Cố nhiên là lợi ích cho người, đặt nặng phần lợi ích vẫn là chính anh. Bảo anh đừng nên hại người. Anh hại người, người ta không hẳn bị anh hại, nhưng lại hại chính anh. Phật Đà chỉ dạy chúng ta, cái thầm thiết nhất, anh dù không thương người, cũng phải thương chính anh. Anh thương được chính anh thì anh có thể thương kẻ khác. Phải yêu quý tự mình, phải trân quý nó. Vì sao phải trân quý? Là vì thể tánh của anh đó cùng Phật như nhau. Anh phải làm lợi ích cho tất cả mọi người, ít nhất không thể hại người. Ở đây chúng ta nói đến người và Phật cùng một thể. Thể lại là cái gì? Nói cách này, nếu như đối với Phật học không có nghiên cứu, vừa nghe sẽ không hiểu rõ lắm, không dễ hiểu nổi. Nhưng tất cả môn học vấn, khi anh mới bắt đầu học, khi mới nghe bài vở, anh làm sao mới nghe thì biết ngay? Trừ phi anh là thần đồng. Điều đó trừ phi anh là người tái lai. Chúng ta là người thường, không thể nào vừa nghe thì hiểu rõ biết ngay. Nhưng công không đúng mất, đức chẳng bỏ mất. Lần này anh nghe không hiểu, anh nghe vào tai. Chỗ cao quý của Phật pháp là ở chỗ này. Vừa vào tai thì trồng vào bát thức điện. Cái chủng tử ấy được trồng xuống. Lần sau anh lại nghe, không những hiểu được, anh vẫn có thể miễn cưỡng có thể hành. Không những anh có thể hành, anh còn có thể được sự thụ dụng chân thật của Phật pháp. Muôn ngàn lần xin chớ đừng sợ anh bảo tôi nghe không hiểu, ngày nay nghe không hiểu, ngày mai không đến nữa. Như vậy thì vĩnh viễn anh không thể hiểu được. Anh phải hôm nay nghe không hiểu, ngày mai đến, ngày mai khi không hiểu, ngày mốt đến. Chỉ cần những năm ta còn sống, trên học vấn đều phải theo đuổi tìm cầu. Đời người từ lúc sanh đến già, học đến già vẫn còn rất nhiều thứ anh học chưa được tốt, nên phải có cái tâm này để học. Càng chưa hiểu thì càng phải theo đuổi tìm cầu. Tìm cầu mãi thì anh sẽ hiểu rõ. Tâm tánh của anh đó cùng Pháp bình đẳng. Anh có đại trí tuệ, có đại phước đức. Chỉ là bị cái phàm tình của chúng sanh cùng với những việc đã làm nhiều kiếp đến nay đem nó vùi lấp mất. Giống như tấm kính pha lê trong bếp, không những có bụi bặm lại còn có dầu khói sơn lên trên mặt, thì ánh sáng bị che lấp. Không sao cả, cứ lấy thuốc tẩy trà lên nhiều lần, một lần trà không hết, phải trà nhiều lần. hãy nghe nhiều Phật pháp, tu Phật pháp. Mai sau nghiệp chứng tiêu, thì anh sẽ có được ánh sáng trí tuệ. Có được ánh sáng thì anh tự nhiên có thể đoạn ác mà tu thiện. Vì sao? Tu thiện sẽ làm cho mọi người được an lạc. Làm ác thì mọi người sẽ phải chịu khổ. Anh đã khai mở trí tuệ, anh chẳng muốn làm những việc hại người và chẳng lợi mình. Nhưng loại người tiểu thông minh thì chẳng dùng được. Loại người tiểu thông minh họ chuyên làm những việc chỉ cần lợi mình là được. Còn người thì bỏ mặc họ. Kỳ thật, anh đã hại người, tức là đã hại chính anh. Cái tri kiến này phải làm cho sáng tỏ. Có ai lại muốn hại tự mình đâu? Không thể có được. Quan trọng nhất, con người vẫn phải có giáo dục, vẫn phải cần sự giáo dục của chân trí tuệ. Nền giáo dục tà vậy, học thuyết tà vậy, ghê gớm lắm, nó hại chết người. Cái đề nhân Phật nhất thể, chữ thể này, thể giả, lý giả, chân lý. Chân lý tức là thể. Đây chỉ là một cái tên thôi. Nó là hình dáng ra làm sao? Có thể đem ra xem thử được không? Điều này không thể được. Nó là vô hình vô tướng, là một lý chân đế vô hình vô tướng. Mắt phàm phu chúng ta làm sao có thể thấy được? Làm sao có thể nhìn thấy được? Giống như nếu anh là người cận thị, cái bồ đoàn của tôi đây anh đều không nhìn thấy được. Thậm chí cái tượng Phật của tôi ở đây anh cũng không thấy được. Không thấy thì là không có hay sao? Nó đang ở đây là sự thật chân lý, quyết định là có đấy. Suốt cổ kim mà không thay đổi, đã có trước trời đất, chẳng thể theo trời đất mà tiêu diệt. Chân lý là vĩnh viễn tồn tại. Tiền vô thủy, hậu vô chung. Đây là theo thời gian, theo ba đời mà nói, theo hoành biến mà nói, chẳng có bờ mé. Quảng đại Phật thể là như vậy, còn thể của con người chúng ta cũng là như vậy, không hai không khác, bình đẳng bình đẳng. Chân lý tức là tâm thanh tịnh của phàm phu chúng ta. Cái tâm thanh tịnh này dĩ nhiên chẳng phải là cái tâm ô trọc của phàm phu. Vậy thì phàm phu chúng ta có thể cảm giác được cái tâm thanh tịnh này không? Tôi xin thưa với quý vị, tức là cái vọng niệm vô lượng vô biên của chúng ta. Vọng tức là hư mà chẳng thật, chẳng phải chân thật. Cái chân thật thì làm sao có thể tiêu diệt chứ? Nó là hư vọng. Đây là chẳng có ngừng nghỉ sát na nào cả. Niệm trước của anh vừa dứt, vọng niệm đều ở vào niệm thứ hai chưa sanh. Vọng niệm trước đã dứt, vọng niệm sau chưa sanh, cái sát na ở giữa đó, đó là thanh tịnh tuyệt đối. Ở phàm phu chúng ta chỉ có sự nhận thức tí tì thế thôi. Muốn thêm nhiều một tí cũng không có cách gì nhận thức được. Vậy anh có muốn nhận thức gánh vác tất cả không? Có dễ dàng không? Dễ dàng vô cùng. Cái đó là anh vốn có sẵn, là chính anh đấy mà. Thể giả tức là chính anh. Đây là thật tại. Phật pháp gọi nó là chân như. Chân chân thật thật mà chẳng dời đổi, chẳng bị ba đời dời đổi. Chữ như nó lại là tùy nhân duyên mà có thể biến hiện tất cả pháp. Đây Phật pháp gọi là chư pháp duyên sanh, đó là nói về đệ nhị nghĩa đế. Đệ nhị nghĩa đế là duyên sanh, còn đệ nhất nghĩa đế chẳng phải duyên sanh. Nếu như để nhất nghĩa đế là duyên sanh thì duyên diệt. Duyên sanh hữu thủy, duyên diệt cũng hữu chung. Chân lý mà còn có chung có thủy, đây là giả. Chân lý là tự nhiên, tức là một việc đó trên sự tướng, tức là rơi vào nhân quả. Trên sự tướng không có thể nói tự nhiên, nhưng quả tỷ như hai bàn tay chúng ta đập một cái thì có tiếng. Đây là tự nhiên mà có. Bàn tay chúng ta có tiếng không? Đâu có. Anh đem nó phòng tách cũng chẳng có. Vừa đập vào là có ngay. Là tự nhiên. Vị tu nhân tốt quyết định cảm quả tốt. Anh thấy vui, đây là tự nhiên. Anh làm ác nghiệp gặp ác báo, anh thọ khổ cũng là tự nhiên. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Nếu không có báo chỉ là thời gian chưa đến. Thời gian ác báo chưa đến, còn thiện báo, anh là người thiện, anh vẫn chưa được hưởng cái phước sống lâu. Đó chỉ là thì giờ chưa đến. Khi đến anh quyết định có. Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân, chư Phật Bồ Tát tuyệt đối là đại từ bi. Chỉ cần việc thiện anh làm đó ở đâu thì công đức ấy vĩnh viễn là ở đó. Anh đã làm việc ác, anh chưa chạy trốn, anh chạy lên trời, anh chạy xuống đất, anh chạy xuống biển, không có chỗ chạy. Đến lúc đó tự nhiên thọ lãnh nhân quả của Phật Pháp. Phật Pháp chẳng nói tự nhiên, việc chi đều là nhân quả sở sanh. Làm gì có cái tự nhiên đó? Chẳng có tự nhiên. Tự nhiên đó là chẳng hợp với đạo lý của Phật Pháp. Phật Pháp nói Pháp nhân duyên sanh. Nhân duyên sanh từ đâu mà sanh? Là từ bản thể, từ vô tánh mà sanh. Vô tánh, chúng ta chỉ cho tất cả pháp vô tánh, bởi vì nó là biến hóa, chẳng phải chân thật. Phật Pháp nói đến vô tánh, chẳng phải bảo cái gì cũng chẳng có. Cái tánh của vô tánh mới là cái bản thể chân thật. Giống như nước biển nổi dậy những làn sóng, nước là bằng phẳng tĩnh lặng, làm gì có sóng. Vì sao có sóng? Bởi vì có gió. Gió thổi nên nổi dậy cơn sóng. Không gió thì không có sóng. Pháp nhân duyên sanh, nước biển quyết định là bằng phẳng tĩnh lặng. Phần trên giảng về nhân tánh, Phật tánh và thể. Nói thì có ba danh từ, nhưng đồng là một thể. Thể là vật gì? Xin thưa quý vị, giảng đến Phật Pháp chân đế, chân thật. Phật Pháp nói về phàm số tướng giai thị hư vọng, đó là để nhị nghĩa đế. Trên cái Pháp hư vọng đó, anh liễu giải được đương thể bất khả đắc. Đó thì gọi là không. Cái không đó là chân thật. Cái không đó chẳng phải không có. Cái danh từ không trong Phật Pháp này của chúng ta thật là tệ hại nhất. Bởi vì con người chúng ta giảng cách nào chữ không này, không tức là chẳng có. Trong tách không có trà, không trà tức là không. Không có trà dĩ nhiên là không, tích trà là không. Mới có đại dụng của cái không. Chúng ta nói về thái không. Thái không chẳng phải là không hay sao? Chính vì nó là không, cho nên mới có vô lượng tinh cầu và sơn hà đại địa. Nếu như chẳng không, thì làm sao có thể có sơn hà đại địa, biển cả đại dương? Đây chẳng phải chỉ là một cái tinh cầu của chúng ta, mà là vô lượng vô biên tinh cầu. Cho nên tất cả pháp từ không mà sanh ra, không bao hàm, không trưởng dưỡng. Chúng ta con người có Phật tánh, cùng Phật là một thể. Chúng ta phải tu tứ nhiếp lục độ, tu Phật Pháp thì anh thành Phật. Anh giữ năm giới nhờ nghĩa lễ trí tín thì bản vị con người của anh mới có được. Ngược lại với cái này thì anh chẳng còn là con người. Tâm địa thiện hòa thì anh được lên trời. Phật Pháp tất cả đều hàm chứa nhân quả. Cái nhân quả này chính vì nó là không, sắc tức thì không. Trong tâm kinh chẳng phải có nói hay sao? Người ta chỉ biết sắc tức là không, còn anh thì phải hiểu rõ không tức là sắc. Có không mới có thể sanh ra tất cả pháp. Đây là đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhị nghĩa đế không thể rời khỏi đệ nhất nghĩa đế. Rời khỏi đệ nhất nghĩa đế thì đâu còn chân lý nữa. Sự việc đó chẳng có căn bản. Nó làm mơ màng ẩn hiện trôi dạt lên đinh, theo nhân duyên mà trôi lăn diệt mất. Cho nên cái quý báu nhất của chúng ta là một chân lý, tức là không. Cái không này mới là đại dụng. Chúng ta phải liễu giải Phật Pháp, đừng nên đem Phật Pháp hiểu sai mất. Không chẳng phải ở chỗ không có mà nhìn, phải ở chỗ có mà nhìn cái không. Những thứ quanh đây là hiện thực, là sự thật sống động, sao anh lại bảo nó là không? Đó là biểu thị bản tánh nó chẳng có, đều là pháp nhân duyên sanh hiện tại. Những cái có này là giả có, tuy là giả có nhưng nó có cái công dụng của nó. Trà có thể giải khát, cơm có thể chặn đói. Trà chẳng phải là trà thật, cơm chẳng phải là chân thật. Nếu là trà thật, cơm thật vào bụng anh thì bụng anh cứ mãi là cơm, cứ mãi là trà. Anh hấp thụ được dinh dưỡng ở chỗ nào đâu? Bởi vì nó là giả, chẳng phải thật tại. Nó có thể biến hóa, nó có công dụng của cái giả ở đó. Phật Pháp một mặt nói cái không, còn mặt khác ở trên sự thật nắm lấy chặt cứng, đoạn ác tu thiện. Chẳng có nước không rồi thì anh tùy tiện làm những việc bậy bạ. Vì đã không thì có làm bậy vẫn đâu còn có địa ngục. Chẳng phải như vậy, không vẫn có địa ngục, không vẫn có thiên đường. Bởi vì nó không nên mới có, nếu chẳng không thì chẳng có. Chỗ này nếu sai hào ly thì lạc đi ngàn dặm. Phật Pháp bảo người ta phải nhìn thấu tất cả, tại sao lại còn phải tinh tấn? Nhìn thấu là bảo anh từ trên cái tài sắc danh thuộc thì mà nhìn thấu. Anh chẳng nhìn thấu thì anh sẽ khổ. Anh nhìn thấu thì anh sẽ buông xuống. Buông xuống thì anh sẽ được tự tại. Ngay lúc đó anh được tự tại, còn phải chờ đến ngày mai à? Được rồi, chân lý chỉ là một. Chúng ta mọi người, vô lượng chúng sanh đều là cùng một thể, đồng một thể. Vì sao vô lượng chúng sanh đều có? Điều này vì thì giờ đã hết. Thái không chỉ là một cái, nhưng anh có nhà của anh, họ có cái nhà của họ. Nhà của mỗi người đều có cái không. Trong nhà của anh là không, anh đừng tưởng trong nhà của anh là không, đó là thái không đấy. Không có thái không, thì quốc thủ kỷ niệm quán này của chúng ta cũng chẳng có. Cái không của quốc thủ kỷ niệm quán này là cái không của thái không. Anh đến đâu để tìm cái thái không? Giữa cái quốc thủ kỷ niệm quán này của chúng ta tức là thái không. Anh đừng rời khỏi quốc thủ kỷ niệm quán, rời khỏi căn nhà riêng của anh để tìm thái không. Thái không là một, nó là vô lượng vô biên. Nhưng miệng của chúng ta có cái không, mũi có cái không, tai có cái không, cho đến lỗ chân lông đều có cái không. Cái không vô lượng vô biên, cái không vô lượng vô biên đều là một, đều là Phật thể. Xin chúc phúc quý vị, tâm phàm phu chúng ta cũng được, đều là Phật tâm. Chúc phúc quý vị, tương lai tất cả đều phải thành Phật. Chúc phúc quý vị đồng thành Phật Đạo. Thành Phật Đạo thì quý vị sẽ vui vẻ. Chúc phúc quý vị vui vẻ. Thì giờ đã qua rồi, những người từ Cao Hùng đến đây. Kính thưa ông Trần Viện trưởng của chúng ta, cùng ông Vương Phó Viện trưởng, các vị trưởng ngành, các vị phụ lão, Chư Sơn trưởng lão, Pháp Sư, các vị lão cư sĩ, đại cư sĩ, cùng chư vị thiện nam tín nữ, xin kính chào tất cả mạnh khỏe, A Di Đà Phật. Đêm qua đã giảng là nhân Phật nhất thể. Đêm nay sẽ giảng là nhụ mộ cố hương, chứ nhụ tức là cách xưng hô chung cho trẻ con. Chữ mộ là một thứ mơ tưởng nhớ nghĩ, hết lòng hy vọng mong cầu muốn đạt đến. Đến đâu? Đến cố hương của chúng ta. Đương nhiên, do bởi thì giờ quý báu, chúng ta mỗi cá nhân đều có cố hương của mình. Chúng ta chẳng cần nói, buổi Phật học giảng tọa đêm nay của chúng ta là nói đến cái cố hương trong Phật Pháp. Cố hương chúng ta ở nơi đâu? Tôi muốn nói thẳng một cách đơn giản trực tiếp, không cần phải nói quanh co dài dòng như vậy. Cố hương của chúng ta tức là ở tại phía tây của thế giới này của chúng ta, hướng chánh tây, ngoài 10 vạn ức Phật quốc độ, gọi là cực lạc thế giới. Cực lạc tức là cái vui tối thanh tịnh, chẳng có khổ, là một thế giới vô khổ. Thế giới đó chẳng có khổ thì lại làm sao biết được chúng ta vẫn còn khổ? Nhưng chúng ta là người của ta bà thế giới. Tại thế giới này, Phật Đà vào 3.000 năm trước sớm đã nói với chúng ta, không những trái đất này của chúng ta là khổ, chỗ gọi là tam giới vô an do như quả trạch, tam giới không an giống như nhà lửa. Tam giới trừ ra nơi chúng ta đang cư trú gọi là dục giới, phía trên chúng ta còn có sắc giới và vô sắc giới, đó là thuộc về trời. Nhân gian cố nhiên là khổ, trên trời cũng khổ đấy. Điều này đối với những người đối với Phật Pháp chẳng liễu giải được sâu, hạng phàm phu tục tử thông thường cho rằng trên trời là vui thú nhất, nhân gian khổ, trên trời là vui. Song từ Phật Pháp chúng ta mà nhìn, cái vui trên trời so với nhân gian càng khổ hơn. Điều này theo tôi bình thường đối với tín đồ thông thường của chúng ta mà nói, họ thường nói: lão hòa thượng ơi, chúng tôi bần cùng thật là khổ. Bần cùng đương nhiên là khổ. Anh có biết không, những người giàu sang kia so với kẻ bần cùng lại càng khổ hơn đấy. Họ bảo người giàu sang so với kẻ bần cùng như chúng tôi còn khổ hơn à? Tôi nói dĩ nhiên rồi, anh chưa từng giàu sang qua, anh chẳng biết giàu sang là khổ. Anh muốn giàu sang không? Đến khi anh giàu sang thì anh sẽ biết, à thì ra làm kẻ bần cùng vẫn tốt hơn, giàu sang so với kẻ bần cùng còn khổ hơn. Người giàu sang với cách nói nào đó dĩ nhiên so với kẻ bần cùng thì tốt hơn một tí, nhưng nếu họ trở nên khổ thì so với kẻ bần cùng cái cảm giác càng sâu hơn. Người trên trời là vui, cố nhiên là vui. Đến khi tướng ngũ suy của họ hiện ra, cái khổ ấy so với người của dục giới càng khổ hơn. Việc này rất dễ hiểu. Như chúng tôi ở vào thời kỳ 8 năm kháng chiến, lúc bấy giờ các tiểu thơ và công tử quan nhà giàu chạy nạn, cái khổ của họ so với kẻ bần cùng thì khổ hơn quá nhiều. Chạy cũng chạy không nổi, ở nhà là những đứa con quen thói nôn chiều. Đến lúc là một người dân tị nạn, cái mạng sống của dân tị nạn làm gì sánh bằng con kiến. Điều này tục ngữ nói rất hay: ninh tác thái bình khuyển, bất tác lăng loạn nhân, thà làm con chó thời bình còn hơn làm con người thời loạn. Thanh niên của Đài Loan thật có phước báo. Chúng tôi trước kia Trong thời kỳ 8 năm kháng chiến cùng với nội chiến, nỗi khổ của chiến tranh, chúng tôi đã nếm đủ cả. Những người giàu có dưới phương diện ăn ở, sinh hoạt nào đó là khá hơn một tí so với kẻ nghèo khó. Nhưng cái đại khổ của họ chẳng thể miễn được. Đây tức là chỗ mà Phật Đà nói đến. Vậy chúng ta nào là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ. Còn có một cái vi tế nhất đó là tử khổ. Điều này là nhất lịch luật bình đẳng. Đây chẳng phải anh là hạng giàu sang thì vua Diêm Vương sẽ nể tình anh một tí, chẳng có đâu. Người giàu sang phú quý, giàu mà lại quý, còn sanh khổ. Lúc còn bé thì chẳng hay biết, nhưng chúng ta chỉ có thể lãnh hội được. Mỗi khi một đứa thai nhi chào đời, đều kêu lên khổ a, khổ a, đều là khóc. Có một lần tôi hỏi một vị tín chúng của tôi, ông ấy là một y sĩ sản khoa. Tôi nói, trẻ con khi chào đời, phần nhiều đều là khóc. Có đứa nào không khóc không? Có đứa nào cười không? Ông ta nói, không khóc thì có. Không khóc còn phải đánh cho nó khóc. Vì sao? Vì phải làm cho nó hô hấp. Vì lúc đó họ bận lo cho người mẹ. Nếu đứa bé không hô hấp thì nó sẽ đứt hơi mà vẫn không hay biết. Nên phải đánh cho nó khóc. Còn cười thì chẳng có. Quyết định chẳng có. Đây là nói về sanh khổ. Còn bệnh khổ thì mọi người đâu có ai chưa trải qua. Còn già khổ, những người chưa đến tuổi già. Nhưng anh nhìn xem những người có tuổi, người già cả, ăn cũng chẳng ăn không bằng người ta, đi đứng tất cả mọi việc đều chẳng bằng người. Đây là già khổ. Còn tử khổ, khi nó đến rồi thì danh vị tiền tài của cải, xe cổ nhà cửa, tất cả đều chẳng mang theo được. Anh xem, khi không mang được thì đau lòng biết là dường nào. Anh xem cuộc đời chúng ta là khổ. Vậy thì Sơn Hà Đại Địa có phải là trường cũ không? Sống được hàng vạn vạn năm không? Không phải vậy. Phật Đà dạy chúng ta, quốc độ nguy thủy, nhân mạng vô thường. Đây là điều khổ nhất. Đây là tử. Làm cách nào giải trừ làm cho nó không khổ? Cố cách. Đức Phật Thích Ca của chúng ta ra đời tại nhân gian, trưởng thành tại nhân gian. Vì các thứ khổ của sanh lão bệnh tử này, cùng với sự đấu tranh trên thế gian, tàn sát lẫn nhau, các sự việc này làm cách nào để giải thoát? Đây là Thích Ca Thế Tôn của chúng ta khi còn là thái tử. Vì phải giải trừ cái khổ, cho nên Ngài tuy giàu sang của cải như bốn biển, cửu ngũ chỉ tông, nào là thê thiếp xinh đẹp, tất cả Ngài đều buông bỏ. Biết được đó là căn nguyên của cái khổ. Ngài buông bỏ. Chẳng phải buông bỏ thì anh lập tức được giải thoát ngay. Anh buông bỏ còn phải khởi tu. Phải tu cách nào đây? Đêm qua đã nói với quý vị, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Chư ác mạt tác là chúng ta liễu thoát căn nguyên của cái khổ. Còn chúng thiện phụng hành, chúng ta đã liễu thoát cái khổ rồi, còn phải cầu cái vui chân thật. Nhà Phật chẳng phải nói khổ đã giải thoát rồi, không cần cầu cái vui. Không phải, vẫn phải cầu cái vui. Cầu cái vui gì? Là cái vui chân chánh thanh tịnh vô vi thật sự, cái vui của sự giải thoát. Trong Phật Pháp nói đến cái khổ này là dạy người đừng nên nhận lấy cái khổ oan uổng. Cái khổ này có thể giải thoát, chẳng phải không thể giải thoát. Giải thoát cách nào? Nó là pháp duyên sanh, đó là tự anh tạo ra mời nó đến. Có câu, cởi chuông vẫn phải cần đến người buộc chuông. Cái khổ tự anh mang đến thì anh cứ đem nó tiêu trừ là xong. Người không biết Phật Pháp, vừa nghe Phật Pháp lần đầu thì hình như nhà Phật sao mà bi quan như vậy. Thật là tiêu cực. Anh vừa thoáng nhìn từ trong phàm tình của anh mới nhìn qua, hình như là bi quan tiêu cực. Kỳ thật Phật Pháp là tích cực đấy. Chẳng phải bi quan, là vui nhất đấy. Làm sao giải trừ được cái bi quan tiêu cực này? Để làm cho anh cứu cánh tinh tấn, có được niềm vui chân thật. Đây mới là sở dĩ Thích Ca Thế Tôn của chúng ta ra đời. Sanh trong nhà hoàng tộc quốc vương, Ngài nhìn thấu được. Điều này chẳng phải dễ dàng. Nói thì dễ, nhìn thấu thì là khó. Nhờ Ngài có thể nhìn thấu như bỏ một chiếc giày rách để đến tuyết sơn tu đạo. Tu đạo khi đạo nghiệp thành rồi, Ngài trở về nhân gian để thuyết pháp độ chúng sanh. Tu hành tại sao chẳng ở trong hoàng cung để tu, mà phải vào trong núi để tu khổ hạnh? Ở trong núi khổ tu có phải cũng ở trong núi thuyết pháp độ chúng sanh không? Chẳng phải vậy, nhất định phải đến nhân gian. Điều này quý vị đều biết. Lục Tổ Đại Sư có nói, Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mít Bồ Đề khắp như cầu thố giác. Đây là nói về Bồ Tát hóa độ không thể rời khỏi người. Nhưng xin đừng quên rằng Thích Ca Thế Tôn của chúng ta vì sao phải rời khỏi hoàng cung, nửa đêm đến tuyết sơn để tu khổ hạnh? Điều này cần nên biết. Phật Pháp tại thâm sơn, bất ly thâm sơn giác, ly sơn mít Bồ Đề khắp như cầu thố giác. Sự tự tu trong núi là để chuẩn bị tự mình liễu thoát khổ, còn phải giải trừ tất cả cái khổ cho chúng sanh. Cái khổ của tự mình chẳng giải thoát thì anh làm sao giải trừ được cái khổ của chúng sanh chứ? Cuộc đời chúng ta, nếu trên anh chẳng từ tiểu học, trung học, đại học rồi học đến bác sĩ, sự học chính mình cũng chẳng hoàn thành thì làm sao làm được đại sự cho quốc gia, cho dân tộc chứ? Phương diện này vẫn phải tích cực, vẫn phải tinh tấn. Tại sao phải tích cực tinh tấn? Là để giải thoát khổ nạn của chúng ta. Đây mới là Phật Đà vì sao phải ra đời, vì sao phải thuyết pháp độ chúng sanh. Độ chúng sanh không những cần anh phải giải thoát cái khổ, còn phải có được cái vui vô thượng thanh tịnh nhất. Cái vui gì? Đêm qua giảng nhất thể bình đẳng. Mọi người có được cái vui bình đẳng, không có cao hạ. Có cao hạ tức là khổ. Cái cầu bất đắc khổ. Phật Pháp quảng đại, từ bi vô lượng, phương tiện vô tận. Phương tiện gì đây? Như bản thân Phật Đà, Ngài ở trong hoàng cung cũng có thể tu đạo, không cần phải đi vào núi sâu. Nhưng Ngài về quảng đại chúng sanh, chẳng có thiện căn sâu dày như vậy, cho nên Ngài phải thể hiện cách này. Thế gian bình thường nói, phú quý học đạo khó. Một người giàu sang bị giàu sang làm cho mê mờ, bảo họ học đạo thật chẳng phải đơn giản như vậy. Cho nên Thích Ca Thế Tôn phải xả hết rồi thì anh mới không còn chướng ngại. Xả được sạch sẽ rốt ráo, vào tuyết sơn học đạo, đạo nghiệp viên thành, nhiên hậu đi giáo hóa thế giới, làm an lạc cho tất cả chúng sanh. Nếu như cho dù anh là đại hoàng đế đi nữa, cho dù anh là chuyển lương vương, ngũ giới thập thiện, ngũ giới thập thiện anh vẫn còn ở trong tam giới, đấy vẫn là chúng ta hãy còn khổ tràn đầy. Học Phật pháp như vậy thì không thể giải thoát được cái khổ cứu cánh. Sinh lên trời vẫn còn phải luân hồi, vẫn phải rơi xuống trở lại. Phật pháp là đại trí tuệ, chẳng làm những việc ngu xuẩn này. Cho nên Ngài đem ngôi vua tối cao xả bỏ đây là làm cho người ta xem. Phật Đà cũng đóng tuồng, cũng diễn kịch, làm cho người đời xem. Phải làm theo cái gương của Ngài. Nếu anh bảo chúng ta ở trong hoàng cung tu đạo, giống như hiện nay những cư sĩ thông thường bảo, chúng tôi ở nhà tu đạo cũng được, tại gia tu đạo cũng được, trên nguyên tắc đương nhiên là được, như cư sĩ Duy Ma Cật vào thời đại của Phật Đà ở Ấn Độ. Có một vị cư sĩ tên Duy Ma Cật, ông ta tu tại gia chẳng có trở ngại. Chỗ gọi là tuy tỏ ra có vợ con nhưng thường tu theo phạm hạnh. Tuy là bạch y, phụng trì giới pháp sa môn. Tuy là cư sĩ tại gia, nhưng nhà của ông ta là ngôi chùa. Bản thân ông ta là cư sĩ. Ông tức là kẻ xuất gia, giữ giới hạnh của người xuất gia. Đây giống như vịt kia lội trong nước. Khắp châu thần chẳng dính một giọt nước. Lội trong nước chậm rãi, thun dung tự tại. Nếu là một con gà, thấy vịt kia lội trong nước thun dung tự tại thích quá. Nhưng nếu anh xuống nước liền bị chết chìm. Anh không có sức nổi trên mặt nước, anh không có thể vào trong nước mà chẳng ướt châu thân. Khi anh thật sự có thượng đẳng thiện căn giống như hoa sen, trong bùn nhơ mà không nhiễm, trong dục mà tu hành, đây dĩ nhiên là cao quý nhất. Vậy phải xem anh có phải loại căn tánh đó không, có đạo không đạo tự mình biết. Điểm này chẳng phải nói khoác được. Vậy thì nói như thế đó, chúng ta muốn học đạo, đạo nghiệp thành tựu, anh mới có thể gánh vác được gia nghiệp của Như Lai, việc độ chúng sinh này. Vậy thì đạo nghiệp không thành, cái khổ nạn hiện nay của thế giới chúng ta đây, ai đến để giải thoát? Điều này anh không cần phải buồn lo vô cớ. Khi nãy vừa mới nói, chư Phật đại từ bi, phương tiện vô lượng. Còn có một loại gọi là đại tâm phàm phu. Cái gì gọi là đại tâm phàm phu? Họ vẫn là một người phàm. Trong xã hội này, các giai cấp đều có. Họ vẫn là một kẻ phàm phu, nhưng trong kiếp xa xưa kia, dưới tòa Phật Đà, họ đã từng nghe kinh, đã từng nghe pháp. Họ bố thí, trì giới, kết duyên với chúng sanh. Nhưng họ vẫn tu chưa đủ, vẫn chưa viên mãn. Nhưng họ có thiện căn phước đức nhân duyên. Họ đã phát đại tâm. Đương nhiên bảo họ làm Phật, họ không làm được. Làm La Hán, Thinh Văn cũng không làm nổi. Nhưng họ ở trong phàm giới. Họ có thể khắc phục tự kỷ để làm lợi ích cho kẻ khác. Thậm chí còn xả được thân mạng. Đến một lúc nào đó, họ có thể đại nghĩa diệt thân vì quốc gia, vì nhân dân. Như những loại người này, càng ở trong khổ nạn, thì càng có loại đại tâm Bồ Tát này. Nếu chẳng có loại đại tâm Bồ Tát này, thì anh cũng đừng sợ. Quán Thế Âm Bồ Tát, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, tùy thời ứng thân. Cần dùng thân gì để được độ thì hiện thân ấy. Cần giải thoát khổ chỗ nào, Quán Thế Âm Bồ Tát có thể hóa hiện ra hữu tình vô tình. Điều này quý vị đối với Phật Pháp thì là bất khả tư nghị. Cái gì là bất khả tư nghị? Anh đừng nên lấy phàm tình, tâm nhỏ hẹp, cách nhìn nhỏ hẹp để nhìn Phật Pháp. Nếu anh là hạng tiểu trí, tiểu tuệ, tiểu thông minh thì đạo thánh hiền của nhân gian anh đều không nhìn thấu được, làm sao có thể nhìn thấy công đức của xuất thế gian ư? Điều này không thể đề ra để thảo luận chung. Chúng ta mọi người đều có căn lành sâu dày. Tôi tin rằng phàm đến tham dự pháp hội này đều chẳng phải chỉ ở một vị Phật, hai vị Phật, ba, bốn, năm vị Phật trồng căn lành, mà là vô lượng kiếp đến nay đã trồng căn lành. Quý vị hôm nay mới có thể nghe được pháp này. Vấn đề giảng hôm nay là nhũ mộ cố hương, mà khi khai tông rõ nghĩa, tôi lại chỉ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quốc độ của A Di Đà Phật. Vì chúng ta vẫn muốn sanh về Tây Phương, nhưng anh đi rồi, cái khổ của thế giới này ai đến cứu đây? Khi nãy đã nói rồi, quý vị hãy yên tâm. Ở đây chúng ta giảng về nhũ mộ cố hương. Cái mục đích sau cùng của chúng ta là phải cầu sanh Tây Phương. Chẳng phải bảo hôm nay anh niệm Phật thì ngày mai anh sẽ sanh về Tây Phương. Anh sanh không được đâu. Bồ Tát giới dạy chúng ta, diệt thọ thủ chứng giả, diệt phi hạ chủng xứ. Anh hiện nay tu tất cả công đức, khó hành mà hành được, đem những công đức này tích tụ lại, tội nghiệp tiêu rồi, anh chẳng muốn lúc lâm chung có chướng ngại. Phát một lời nguyện cầu A Di Đà Phật từ bi, đến lúc đó ngài đến tiếp dẫn anh đến thế giới đó, không thọ cái khổ của nhân gian này. Đây chẳng phải là trốn thoát cái khổ. Chúng ta hiện nay miễn trừ cái khổ để đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đến nơi đó là đi du học đấy. Giống như học sinh của Đài Loan chúng ta đến Mỹ du học, chẳng phải đến bên đó để hưởng thụ, đi rồi thì không về nữa. Đừng nên hiểu lầm nha. Anh đến bên đó du học xong, có khả năng một con người không học, không có học thức, anh làm sao làm việc được? Không có trí tuệ, tri năng hành dị. Đây là lời của quốc phụ chúng ta đã nói, tri là khó nhất. Không có học thức, anh tương lai làm sao làm được việc? Đệ tử Phật không tu hành, chẳng có cái đức thần thông của Phật Đà, anh chẳng có đạo đức học vấn thì làm sao mà độ chúng sanh? Anh nếu có cái đại tâm của phàm phu, giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát, địa ngục chưa không, anh không thành Phật, chúng sanh đổ hết, anh mới chứng Bồ Đề. Không thành Phật, chỉ nguyện làm Bồ Tát, không chỉ đến trong nhân gian này, còn đến chỗ khổ nhất trong địa ngục để độ chúng sanh, ngài cũng vẫn chưa thành Phật. Ngài phải đợi khi độ hết chúng sanh, ngài mới thành Phật. Cái địa đại nguyện này anh xem có đáng được muôn ngàn người chúng ta tiến một bước để tán dương và hướng về ngài để học tập không? Vào thuở xa xưa, quý vị được ở trước Phật thính nghe Bát Nhã Tuệ liễu giải chư pháp tánh không. Tánh không duyên khởi, đây thì phải tinh tấn liễu giải được tánh không thì tất cả phải nhìn thấu buông bỏ, liễu giải được duyên khởi thì phải tinh tấn tu Phật đạo. Anh là đại tâm phàm phu, anh cầu sanh Tây Phương là đúng. Vậy thì còn lưu lại ở thế gian này, chẳng nhẫn tâm thấy cái khổ của chúng sanh hiện tiền, không nhẫn tâm thấy thánh giáo suy đồi, không nhẫn tâm thấy chúng sanh khổ. Tuy anh là phàm phu, nhưng anh có đại tâm, bởi vì bản tánh anh tâm tức Phật, Phật tức tâm. Khi đại tâm anh vừa phát thì bản tánh anh có sức mạnh. Nếu như quý vị căn tánh giống như tôi, ở trong thế giới này đã chẳng thể chủ trì Phật Pháp, lại chẳng thể thay thế Phật để truyền dương quảng độ chúng sanh, vậy thì cầu sanh Tây Phương vẫn tốt hơn. Lời này ra làm sao? Khi tôi sanh về Tây Phương, chờ đến tôi có được lục thông tự tại, lúc bây giờ trở về lại để độ chúng sanh, sức mạnh đương nhiên là lớn hơn. Điều này giống như buôn bán, anh có vốn lớn thì anh sẽ kiếm lời nhiều, còn vốn nhỏ thì buôn bán đâu kiếm được bao nhiêu. Bởi lễ này nên ngài Văn Thù Phổ Hiền, quý ngài vì sao phải cầu sanh Tây Phương? Là vì để viên thành Phật đạo. Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài dùng thân Bồ Tát để độ chúng sanh, nhưng nhất thiết trí thành tựu Như Lai, ngài phải thành Phật để độ chúng sanh đấy. Mỗi vị có trí tuệ riêng, có nhân duyên riêng, phát tâm mỗi vị đều không giống nhau để độ các loại chúng sanh khác nhau. Khi nãy về nói đến thần thông, nơi đây xin quý vị nhẫn nại một tí, bởi vì hiện nay bên ngoài một số ngoại đạo thông thường đều gọi chúng có cái thông gì đó, buông lời bậy bạ, trên căn bản chúng một khiếu cũng chẳng thông. Phật Pháp có trọng thần thông không? Cũng có trọng đấy. Xá Lợi Phất từng hỏi Thích Ca Thế Tôn rằng, thưa Thế Tôn, chúng ta phát đại tâm độ chúng sanh, nếu như chẳng có thần thông, lục thông chẳng tự tại, có độ chúng sanh được chăng? Phật trả lời một cách quả quyết rằng, lục thông tự tại độ chúng sanh còn là chẳng dễ, hà huống chẳng có ư? Không có lục thông, anh làm sao độ chúng sanh? Lục thông thì giải thích cách nào đây? Nếu như vậy thì giờ không đủ để giải thích. Cái lục thông trong nhà Phật nói đến đó, khi anh đạo nghiệp thành tựu, anh đã giải thoát rồi. Giải thoát cách nào? Tức là không còn thọ cái khổ của sanh tử luân hồi. Giải thoát xong, như vậy thì anh đã có lục thông. Lục thông tự tại, tự nhiên mà có. Sanh tử đã liễu, tự nhiên mà có. Trong Phật Pháp gọi đó là gì? Là A-la-hán. Nhất định phải chứng cho được A-la-hán thì anh mới lục thông tự tại. Sơ quả, nhị quả, tam quả đều chẳng chưa được, sanh tử đã liễu. Làm sao chứng minh được sanh tử họ đã liễu? Chẳng những anh chửi họ, họ chẳng trả lời. Dù anh có đánh họ, họ cũng chẳng đánh trả. Cho dù anh có giết chết họ, họ cũng chẳng nói tôi đến để tự vệ, tôi đến để giết anh. Không có, chẳng có việc này. Tam độc họ đã đoạn rồi, chẳng có tâm sân. Họ không có tâm sân, dù rắn độc cọp có cắn họ, cắn họ họ cũng chẳng trúng độc, vì tâm họ không còn độc nữa. Giống như con người chúng ta tâm bình khí lặng, anh có chửi tôi, tâm tôi vốn chẳng có lửa, anh có chửi tôi có sao đâu, anh đánh tôi có sao đâu. Chẳng có lửa mà, ví như viên đá kia không có lửa, anh có cọ quẹt cũng chẳng ra, có lửa thì đụng vào là có ngay. Đạo lý này chẳng phải dễ hiểu lắm sao? Khi có được lục thông quyết định là đạo nghiệp thành tựu. Khi đạo nghiệp thành tựu thì anh sẽ không tạo sát đạo dâm. Người ta giết anh không giết người. Khi tiền tài của cải đến tay anh, giống như chú vịt kia vào trong nước, không bị thấm ướt toàn thân, không có tình ái nam nữ. Tất cả những thế này, thứ này đều chẳng có. Đạo nghiệp giải thoát rồi, phàm tình hết rồi, liễu rồi, có được tự tại. Hiện nay người thế gian họ bảo họ có thần thông. Thông cái gì vậy? Anh có lừa được ai chứ? Có thần thông. Nói bậy nói bạ là để gạt người đấy. Thế gian hạng người thông thường bên ngoài, những người thuộc cửu lưu tam giáo, họ bảo họ lừa người như thế nào, chúng ta đừng đếm xỉa đến họ, không thể lo nhiều như vậy. Có những người thân là Phật tử, là kẻ xuất gia mặc cà sa, họ cũng nói họ có cái thông gì đó. Khi gặp anh nói kiếp trước anh là gì gì đó, anh biết người đó kiếp trước là gì? Anh có túc mệnh thông à? Anh không có túc mệnh thông, anh làm sao biết được đời trước của họ là gì? Anh từ đâu đến? Phải có túc mệnh thông mới biết người nào đó đời trước của họ là thế nào. Chỗ này anh không thể gạt người được. Anh nói người nào đó là ai, tôi cũng có thể nói anh là người nào đó. Đời trước của anh là gì đó? Anh lấy gì làm chứng minh? Anh nói người nào đó là gì, tôi cũng có thể nói lời của anh, tất cả đều nói bậy, không có gì chứng minh. Đó là nói bậy bạ, không thể được. Hiện nay bên ngoài thuyết pháp tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng. Làm người trong xã hội cố nhiên phải đeo mắt kính để nhận biết người. Học Phật pháp cầu đạo cũng phải mang kính để nhận biết người. Nếu không thì anh muốn tu đạo, đạo tu chưa xong thì đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Điều đó thê thảm biết bao, oan uổng biết bao. Anh có túc mệnh thông, anh đã có túc mệnh thông biết tiền thế của tôi là gì, là người hay là làm quan hay làm những gì. Vì anh nhất định có tha tâm thông, vì anh biết tôi bây giờ trong tâm đang nghĩ gì. Anh hãy nói cho tôi xem, sau này nếu quý vị gặp người này, họ nói anh là gì gì, anh có túc mệnh thông, tôi rất phục anh. Có túc mệnh thông là có tha tâm thông. Anh biết trong tâm tôi hiện đang nghĩ gì? Tôi đang nghĩ về đại lục, đang nghĩ về nước Mỹ hay là đang nghĩ gì? Tâm tôi ở đâu? Anh chỉ ra cho tôi xem. Nếu không chỉ là anh đang gan người đấy. Trong thế giới này, chứng quả là vô cùng khó khăn. Hiện giờ là thời mạt pháp. Vậy thì chúng ta nhũ mộ cố hương phải sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, gặp Phật nghe pháp nhất văn thiên ngộ. Chẳng phải chúng ta hiện nay nghe pháp, ta bên phải nghe vô thì ta bên trái chạy mất. Lão Hòa Thượng nói những gì, nói rất hay, nói những gì, nói cho tôi nghe nào. Một câu cũng không nói được, nghe xong là quên ngay. Sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, nghe được Phật nói pháp, nghe chim ca lăng tàng già nói pháp, vừa nghe qua là vĩnh viễn nhớ được, không quên mất nữa. Sanh về nơi đó quyết định chứng được thần thông, đây là đại nguyện của A Di Đà Phật. Như vậy Tây Phương quá tốt. Chúng ta bây giờ không có thời giờ để giảng, cho nên chúng ta phải nhụ mộ cố hương, tức là chỉ cho Tây Phương Cực Lạc Thế Giới của chúng ta. Sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Cực Lạc Thế Giới là nhà của chúng ta, đây mới là cố hương A Di Đà Phật, là từ phủ của chúng ta, vị từ phủ chân chánh. Người cha hiền của anh hiện nay, cố hương hiện nay ở nhân gian, đó là quán trọ, khách sạn, tạm trú, tạm thời trú ngụ trong chốc lát. Đó không phải là nhà cũ của anh. Nếu là nhà cũ của anh thì anh phải ở đó vĩnh viễn. Trái đất này đều có thể hoại bất cứ lúc nào. Căn nhà của anh đó, căn nhà đó có lợi ích gì? Đừng nên đếm xỉa đến căn nhà đó. Tôi giảng nhụ mộ cố hương, quý vị đều là Phật tử, phải niệm Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, phát nguyện sanh về Tây Phương, niệm A Di Đà Phật. Đây mới là anh đang mong nhớ cố hương như con nhớ mẹ, như những đứa con hư hỏng lạc loài ở ngoài chịu khổ, nghĩ đến nhà mình tốt hơn phải trở về. Nếu lấy Bồ Tát và Phật nhãn mà nhìn, con người chúng ta thật giống như đứa con lạc loài hư hỏng, chẳng nghe lời cha mẹ, chẳng nghe lời Phật dạy, nên chúng ta bây giờ khổ não đến thế này. Thưa chư vị Bồ Tát, trong chư vị có những đại tâm phàm phu, cũng có đại tâm Bồ Tát. Quý vị ở ngày thế giới này, thay Phật tuyên dương Phật pháp, quảng độ chúng sanh, bồi dưỡng phước tuệ cho chính mình, ngàn muôn lần xin chớ mong cầu thần thông gì cả. Đừng nên keo kiệt thao lam như vậy. Xin thưa với quý vị thần thông gì đây? Tức giống như cách thức của Lão Hòa Thượng Quảng Khâm đó, giới hạnh trang nghiêm, tu khổ hạnh, niệm Phật, những thứ đó của Ngài là thần thông đấy. Ngài chẳng thuyết pháp, nhưng pháp sư phải đảnh lễ Ngài. Ngài cũng chẳng phải là văn học hay bác sĩ gì, cũng chẳng biết viết văn chương, nhóm giáo sư văn chương đại học vẫn phải đảnh lễ Ngài, vẫn phải quy với Ngài. Đấy mới là thần thông chân thật, cái thần thông yên ổn nhất. Còn bản thân tôi muốn thập phương thế giới tọa đạo tràng độ chúng sanh. Chúng ta chẳng phải là một thế giới này khổ, cũng chẳng phải Trung Quốc này của chúng ta khổ, trái đất này khổ. Cái khổ của thập phương thế giới so với thế giới chúng ta còn khổ hơn quá nhiều. Tôi phải cầu sanh Tây Phương, chứng vô sanh nhẫn, nhiên hậu phân thân khắp pháp giới để độ chúng sanh. Ai muốn thì hãy cùng Lão Hòa Thượng này đồng sanh Tây Phương. Những người quy xin mời đứng dậy. Không quy là những người đã quy rồi thì xin ngồi đó đừng cử động. Mọi người tự xưng tên họ của mình. Đệ tử là Vãng Tích Sở Tạo Chư Ác Nghiệp Gia Do Vô Thủy Tham Sân Si.
Chi Lỗ Hữu Sử Tham Sân Si.
tùng thân ngữ ý chi sở sanh. Kim đối Phật tiền cầu sám hối. Nhất phân tấn vãng tích sở tạo chư ác nghiệp. Gia do vô thủy tham sân si. Tùng thân ngữ ý chi sở sanh. Nhất thiết tội chướng dài sám hối. Tại vân tấn quảng tích sở tạo chư ác nghiệp. Gia do vô thủy tham sân si. Tùng thân ngữ ý chi sở sanh. Nhất thiết tội căn dài sám hối. Xin chúc mừng quý vị sám hối thành tịnh. Bây giờ vì quý vị quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, Tam Văn Tấn. Xin chúc mừng quý vị đã quy Tam Bảo rồi. Bây giờ là đệ tử của Tam Bảo, quy Tam Giới Đạo Sư, Tứ Sanh Từ Phụ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là quy Phật Bảo. Còn Pháp Bảo, Đức Thích Ca nói đó là Pháp gì? Là Pháp Duyên Sanh. Cái gì là Pháp Duyên Sanh? Tức là Pháp Nhân Quả. Đêm qua đã giảng qua rồi. Tu thiện, nhân duyên tuyệt đối nhất định cảm thiện quả, không thể nào cảm khổ quả được. Anh nếu như cảm khổ quả, vậy thì anh đã tạo ác nghiệp. Tạo ác nghiệp thì cảm ác quả. Đây là quyết định như vậy. Nhân quả là như vậy. Quy Pháp, tức là chúng ta tin nhân quả. Đừng nên mê muội lương tâm, nghịch lại nhân quả. Vậy anh đi khắp thiên hạ, người người đều cung kính, chỗ chỗ đều tự tại. Quy Tăng, tức là hiện tiền xuất gia thanh tịnh tăng. Cái gọi là thanh tịnh tăng, giới hạnh trang nghiêm, tức là thanh tịnh tăng. Hiện nay Phật Thích Ca đã nhập diệt, Phật Di Lặc vẫn chưa ra đời. Chúng ta sanh vào trước Phật và sau Phật, khác nào như đứa con côi cút, khổ lắm. Ai đến để thuyết Pháp? Hiện nay chuyển động Pháp Luân hoàn toàn phải nhờ vào Tăng, cho nên phải quy y Tăng. Người có thể hoàng đạo, đạo chẳng có thể tự hoàng. Phật Pháp vẫn tự hoàng dương được sao? Không có nhân duyên thì không thể sanh được. Người xuất gia gánh vác gia nghiệp Như Lai. Quý vị tại gia, những đệ tử đã quy y phải hộ trì Tam Bảo, phải hỗ trợ kẻ thế gian vào nhà Phật. Đây là một chiếc cầu. Đây là quý vị đệ tử Tam Bảo tại gia chỗ cần nên đảm trách. Kỳ thật, đâu chỉ là đệ tử Tam Bảo phải nên hộ trì Tam Bảo. Phàm anh sinh ra làm người, người là vạn vật chi linh. Cái tâm của anh đó, tâm tức là Phật, tâm phàm phu tức là tâm Phật. Giống như đêm hôm qua chúng tôi giảng đến Thái Không, cái không có quốc phụ kỷ niệm quán của chúng ta, cái không này tức là thái không. Rời khỏi quốc phụ kỷ niệm quán thì chẳng có cái thái không này nữa. Cho nên cái tâm phàm phu của anh cũng là tâm Phật. Từ trong tâm Phật, chẳng qua anh vì mê muội nên đã trở thành phàm phu, lấy phàm phu y theo hành vi mà nói. Cái tâm thanh tịnh vốn có của anh vẫn cùng với Phật là bình đẳng, bình đẳng, cho nên gọi là nhất thể. Chúng ta nghe Pháp, vì hôm qua thì giờ quá gấp rút, giảng quá khái quát, cho nên tôi xin bổ sung thêm một hai câu cho quý vị. Nhất thể là thế nào để cho quý vị hiểu rõ? Hiểu rõ rồi thì tự nhiên quý vị cùng với Phật nhất thể. Chúng ta phải nên hành Phật sự, sao có thể đi hành ma sự chứ? Vậy cùng với bản tính chi linh của chúng ta đã có sự trái ngược rồi. Thưa quý vị, tâm phàm của anh tức là tâm Phật, giống như cái không của quốc phụ kỷ niệm quán. Cái đại giảng đường này của chúng ta tức là thái không. Điểm này không sai. Vậy thì tâm phàm phu của anh cũng tức là tâm Phật. Chúng ta mỗi người đều có nhà, thường khi trong nhà đều có cái không, không thì có vô lượng. Cái không vô lượng vẫn là một cái thái không, vô lượng phàm phu, tất cả đều là một cái tâm Phật. Đã biết rồi chứ? Có người nói như thế này, hỏi: Phật Pháp có thể trong 1-2 giờ đồng hồ đem toàn bộ Phật Pháp nói đến cả cái chân đế của nó hay không? Đâu cần 1-2 giờ đồng hồ, chỉ 1 phút là đem cả Phật Pháp nói đến hết, cần gì đến 1-2 giờ? Phàm tâm tức là Phật tâm, anh đừng xem anh là phàm phu, anh tức là Phật. Câu này là chân thật, đây mới là chân đế. Đó là gì? Cái không của căn nhà này tức là thái không. Anh không thể nói cái không của căn nhà này cùng với thái không là hai, vì thì anh đã trở thành hồ đồ mất rồi. Tâm phàm tức là tâm Phật, người là vạn vật chi linh, con người là trân quý biết bao. Chúng ta đã là trân quý như vậy, vì từ nay về sau chúng ta nhất định phải làm những việc tôn quý. Cái gì là tôn quý? Anh từ dưới chân muôn người mà đi, anh nâng đỡ vô lượng chúng sanh, đây là tôn quý nhất. Phật đã dạy chúng ta, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ trong đời quá khứ của chúng ta, tất cả chúng sanh lại là những vị Phật của tương lai. Cho dù đó chẳng phải là cha mẹ quá khứ của chúng ta, vị quyết định là Phật của vị lai. Quý vị tất cả đều là Phật của vị lai. Ồ, chúng ta có được Phật nhiều như vậy, thế giới này của chúng ta không bình an à? Quyết định bình an. Chúng ta ở Đài Loan, Trung Quốc và toàn thế giới đều có Phật cả. Chúng ta có nhiều Phật như vậy đó. Xin chúc phúc quý vị, chúc mừng quý vị. Quý vị hãy đem cái tâm khinh người để nhìn chính mình, đem cái tâm sân hận để hận chính mình. Mình sao lại chẳng có đạo, chẳng có đức như vậy? Anh đem cái tâm độc tham sân si của mình chuyển trở lại thì anh tức là đại trí tuệ rồi đó. Anh có được trí tuệ thì anh sẽ làm tất cả những sự việc lợi ích cho người. Ai là chẳng cung kính anh, ai là chẳng coi anh là Phật. Anh chưa thành Phật, người ta coi anh như là Phật để cung kính. Nếu muốn mọi người chúng ta đều bình yên thì nhất định phải dập tắt tam độc, thành tựu giới định tuệ thì toàn thế giới mới bình an. Mọi người không học Phật thì không thể bình an. Học Phật rồi thì thế giới của chúng ta không còn chiến tranh, ngay cả cảnh sát đều vô dụng. Xin chúc phúc các vị vãng an. Nói được một trượng chẳng bằng hành một thước. Chúng ta chẳng phải muốn sanh về Tây Phương sao? Muốn sanh về Tây Phương thì tất cả niệm Phật, niệm Phật thì thành Phật. Chúng ta cùng nhau niệm Phật nha. Xin mời quý vị ngồi xuống. Xin mời đại chúng đứng lên. Quy y tự quy Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Đại chúng tam vấn tấn, kẻ hồi hướng, nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Nhược khẩu kiến văn giả, tất phát Bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Đảng nguyện đem tất cả công đức hôm nay hồi hướng cho thế giới hòa bình, Phật pháp hương thịnh, quốc vận xương long, tất cả đều thân tâm kiết tường bình an. A Di Đà Phật. Chúng tôi vừa mới nhận được ông viện trưởng Việt lập pháp Lưu Tùng Phan gửi điện chúc mừng buổi giảng pháp viên mãn thành công. Chúng tôi cũng xin cảm ơn ông Lưu viện trưởng. Để tỏ lòng biết ơn và cung kính cao quý nhất của chúng ta đối với Lão Hòa Thượng, chúng ta bây giờ đem hoa tươi trang nghiêm nhất để hiến tặng cho vị đạo sư cung kính của chúng ta, tượng trưng tâm ý vô thượng của chúng ta. Chúng tôi cũng xin chúc phúc mỗi vị đại đức tham dự hôm nay đều được hoa khai kiến Phật, sớm thành Phật đạo. Chúng ta cũng phải đặc biệt cảm tạ Thượng Diệu Hạ Liên Lão Hòa Thượng hai ngày nay chẳng nề lao nhọc vì mọi người khai thị tuyên dương Bồ Đề Đại Pháp. Mọi người thật là may mắn được gọi nhuần pháp ngữ khai mở ánh sáng tâm linh. Hôm nay mọi người thật là may mắn có phước hoạch được đại pháp trí tuệ chí tôn chí quý Thượng Diệu Hạ Liên Lão Hòa Thượng với điển hình cao tộc không chi sánh bằng. Chí nguyện và hành nghi vượt bậc của ngài có thể được gọi là giới phạm nghiêm cẩn, phước đức viên mãn. Thành tâm chúc Lão Hòa Thượng đời đời thừa nguyện rộng độ nhân thiên, niên niên khương thái đức bị tam giới. Xin cảm ơn Lão Hòa Thượng hai ngày nay chẳng nề nao nhọc để khai thị. Một lần nữa chúng ta hãy cảm tạ Lão Hòa Thượng. lần Phật học giảng tọa Hoằng Pháp hoạt động này của Thượng Diệu Hạ Liên Lão Hòa Thượng. Xin cảm ơn vô hạn Tam Bảo Từ Quan Gia Bị Long Thiên ủng hộ. Cảm ơn đơn vị tổ chức Hội Hộ Pháp của Linh Nham Sơn Tự Đài Loan, Hội Gây Quỹ Vĩnh Hòa Di Đà Văn Giáo của Thượng Ngộ Hạ Không Đại Pháp Sư, cùng các đoàn thể hộ pháp hiệp sức giúp đỡ và hộ trì. Càng phải cảm tạ ông Quán trưởng Quốc vụ Kỷ niệm Quán cùng toàn thể nhân viên hợp lực tán trợ phối hợp, Chư Sơn trưởng lão, các giới khách quý, thập phương tín chúng, Hoàng Lâm chỉ giáo, nhiệt tâm tham dự. Tất cả và tất cả nỗi cảm kích nói chẳng hết lời. Chỉ xin chân thành cảm tạ công đức vô lượng, đồng sanh Tây Phương, tứ sanh cửu hữu, đồng quy tịnh độ pháp môn, bát nạn tam đồ, cộng nhập Di Đà nguyện hải. Kính thưa quý đạo hữu, quý vị vừa xem xong phần 2 của buổi giảng pháp tựa đề Nhũ Mộ Cố Hương do Hòa Thượng Diệu Liên giảng. Kỳ nguyện chư vị pháp hỷ sung mãn, đồng sanh Tây Phương. A Di Đà Phật.